Nếu là người không đủ sức học tập đầy đủ, thì nên suy nghĩ rằng, nay tôi phải siêng năng tinh tiến mãi mãi lần lần dứt trừ giải đãi, khéo học tinh tiến, làm cho tinh tiến ấy lần lần rộng lớn đầy đủ, trọn đời chẳng giải đãi, chẳng lo rầu. Bồ Tát như vậy phát khởi tâm Bồ Đề, nhớ tâm Bồ Đề, tu tâm Bồ Đề, hy vọng Bồ Đề, nguyện cầu Bồ Đề. Đây gọi là vô lượng vô biên vô số thiện tinh tiến ba la mật. Tại sao? Vì tinh tiến như vậy là tối thắng đệ nhất trong những thiện pháp tinh tiến khác. Muốn tất cả chúng sanh thế gian phát khởi vô lậu tinh tiến, phát khởi vô học tinh tiến, sanh vô lậu tinh tiến, sanh vô học tinh tiến vậy. Này thiện tí, Bồ Tát như vậy hành tinh tiến chẳng lấy làm khó, mà lấy làm vui thích mau đầy đủ tỳ lê gia ba la mật. Thế nào là đại Bồ Tát đầy đủ hành thiền na ba la mật? Này thiện tí, Bồ Tát nếu thấy sắc chẳng lấy tướng sắc, hoặc có lúc nhãn căn bị ngoại cảnh kéo dắt, thì phải chánh hành thủ hộ, chẳng cho duyên theo, chẳng để tâm mê si tham trước thế gian, hộ trì giới này bấy giờ đầy đủ nhãn căn giới. Tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân giác xúc, ý biết pháp, cũng chánh hành thủ hộ như vậy. Lúc đi đứng nằm ngồi nói nín, Bồ Tát này chẳng xa rời tâm tịch định, khéo gìn tay chân không có tán loạn, thường có lòng tàm quý, khéo gìn khẩu nghiệp, an tường nhìn thẳng lòng luôn tịch tỉnh, chẳng ưa cười đùa, khéo ngự phục nghiệp thân khẩu ý, khiến thường tịch tỉnh. Ở chỗ khuất vắng hay nơi hiển lộ đều không tâm niệm khác. Với bốn sự cần dùng lòng thường biết đủ, dễ nuôi, dễ đủ, dễ sai, dễ bảo, khéo hành tịch tỉnh xa rời ồn náo. Với những lợi suy, hủy dự, xưng cơ, khổ lạc, không tâm niệm sai khác, chẳng cao, chẳng hạ, mạng và phi mạng cũng không tâm sai khác, không giận, không thương, bình đẳng xem oán thân đồng như xích tử. Nơi nhẫn và chẳng nhẫn, lòng thường bình đẳng. Với tiếng thánh, tiếng phàm, tiếng tịch, tiếng loạn cũng bình đẳng, không tâm niệm sai khác. Ở trong sắc yêu ghét, lòng chẳng cao hạ, rời lìa nhiễm ái và giận ghét vậy. Ở trong thanh hương, vị xúc và pháp cũng như vậy, tâm thường bình đẳng, không sai khác. Bồ Tát này xem sắc dục như bộ xương, do ước tưởng tà mà phát khởi tâm sắc dục. Xem sắc dục như khối thịt nhiều oán ghét, xem sắc dục như lửa đuốc nóng khổ rời xa an vui, xem sắc dục như trái trên cây nhiều kẻ ham ưa, xem dục như mượn nhờ không được tự tại, xem dục như mộng giây phút hoại diệt, xem dục như nhọt độc trong điên đảo khổ mà tưởng là vui, xem dục như lưỡi câu làm ác nghiệp đọa ác đạo, xem dục như sông cho thêm nhiều dục nhiễm chẳng biết chán đủ. Bồ Tát quan sát như vậy rồi rời lìa pháp dục ác bất thiện, có giác, có quán ly sanh hỷ lạc, thành hạnh sơ thiền. Lìa giác quán nội tịnh tâm ở một chỗ, không giác không quán định sanh hỷ lạc, thành hạnh nhị thiền. Lìa hỷ hành xả niệm chánh trí một, tâm thân hành lạc, năng hành năng xả như chư thánh nhân, thành hạnh tam thiền. Bỏ ý khổ lạc trước dứt ưu hỷ hành xả niệm tịnh, thành hạnh tứ thiền. Với tất cả chúng sanh suy tưởng được vui, thành vô lượng vô biên từ tâm. Với tất cả chúng sanh suy tưởng khỏi khổ, thành vô lượng vô biên bi tâm. Với tất cả chúng sanh suy tưởng mừng tùy hỷ, thành vô lượng vô biên hỷ tâm. Với tất cả chúng sanh suy tưởng xả bỏ khổ lạc, thành vô lượng vô biên xả tâm. Bồ Tát này chẳng suy nghĩ tướng sắc, thành tựu hạnh không xứ tịch tỉnh. Chẳng tư duy tướng không, thành tựu hạnh thức xứ tịch tỉnh. Chẳng tư duy tướng thức, thành tựu hạnh vô sở hữu xứ tịch tỉnh. Chẳng tư duy tướng vô sở hữu xứ, thành tựu hạnh phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ tịch tỉnh. Bồ Tát này ở nơi hơi thở ra vào, hoặc tùy theo, hoặc an trụ, lúc dài biết dài, lúc ngắn biết ngắn, thành tựu hạnh xuất tức, nhập tức tịch tỉnh. Bồ Tát này tư duy quán tướng thân bất tịnh, thành tựu hạnh bất tịnh, tịch tỉnh. Tư duy tướng vô lượng lỗi sanh lão bệnh tử, thành tựu hạnh tướng vô thường, tịch tỉnh. Tư duy trong món ăn khởi phát tướng vô lượng lỗi hòa, thành tựu hạnh tướng món ăn bất tịnh. Tư duy rõ ràng trong các thế giới thành ấp, tụ lạc các thứ trang sức là tướng quyết chắc sẽ hư hoại, thành tựu hạnh thế gian chẳng đáng vui, tịch tỉnh. Bồ Tát này bên trong có tướng sắc, bên ngoài quán sắc ít, hoặc đẹp hoặc xấu, nắm lấy tướng màu ấy, thành tựu hạnh sơ thắng xứ. Bên trong có tướng sắc, bên ngoài quán sắc nhiều, hoặc đẹp hoặc xấu, nắm lấy tướng màu ấy, thành tựu hạnh đệ nhị thắng xứ. Bồ Tát này tư duy thân thể mình hoặc chết hoặc thiêu thành tro thành đất, bị nước cuốn trôi, hoặc nát mất mòn mất, hoặc dứt ba cõi, đây gọi là bên trong không tướng sắc, bên ngoài quán sắc ít, hoặc đẹp hoặc xấu, nắm lấy tướng màu ấy, thành tựu hạnh đệ tam thắng xứ. Bên trong không tướng sắc, bên ngoài quán sắc nhiều, hoặc đẹp hoặc xấu, nắm lấy tướng màu ấy, thành tựu hạnh đệ tứ thắng xứ. Bên trong không tướng sắc, bên ngoài quán sắc sanh vô lượng, vô biên ưa thích, nắm lấy tướng ấy, thành tựu hạnh đệ ngũ thắng xứ. Bên trong không tướng sắc, bên ngoài quán sắc đỏ, vô lượng vô biên ưa thích, nắm lấy tướng ấy, thành tựu hạnh đệ lục thắng xứ. Bên trong không tướng sắc, bên ngoài quán sắc vàng, vô lượng vô biên ưa thích, nắm lấy tướng ấy, thành tựu hạnh đệ thất thắng xứ. Bên trong không tướng sắc, bên ngoài quán sắc trắng, vô lượng vô biên ưa thích, nắm lấy tướng ấy, thành tựu hạnh đệ bát thắng xứ. Bồ Tát này nhập vào nhất thiết xứ vô lượng vô biên địa thủy hỏa phong thanh hoàng xích bạch hư không và thức, chẳng nghĩ nhớ tướng khác, thành tựu hạnh nhập thập nhất thiết xứ. Lúc nhập vào pháp khổ, Bồ Tát này tâm chuyên tất cả thiện căn, những là đại từ đại bi, nhiếp trì chánh pháp, chẳng giết tam bảo trang nghiêm, thân Phật thanh tịnh phạm âm, xưa đã thệ nguyện giáo hóa chúng sanh tịnh Phật thế giới, ngồi tọa bồ đề chuyển diệu pháp luân, dứt trừ tất cả kiết sử của chúng sanh. Trong tâm Bồ Tát duyên lấy cảnh giới như vậy. Lúc Bồ Tát này nhập thiền định, rời lìa chỗ an trụ của bốn thức, chẳng y tựa nơi địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, không đại, thức đại, cũng chẳng y tựa đời nay, đời sau, lúc nhập định đều không chỗ y tựa như vậy. Bồ Tát này lúc nhập thiền trong lòng ưa thích, vì muốn nhập vào định giải thoát vô thượng vậy. Bồ Tát này tu hành thiền định vì nguyện cho tất cả chúng sanh đắc độ giải thoát vậy, vì muốn được nhất thiết trí đủ tất cả Phật pháp vậy. Hoặc tư duy, hoặc lúc tư duy rồi, vì nguyện cho tất cả chúng sanh đắc độ giải thoát vậy, vì được nhất thiết trí đủ tất cả Phật pháp vậy. Nơi thiền định này, nếu là người không đủ sức học tập thì phải suy nghĩ rằng tôi nên mãi mãi lần lần siêng tinh tiến thêm để xa rời tâm loạn động, mãi mãi lần lần tinh tiến thêm chuyên học nhất tâm, khiến nhất tâm ấy thêm lớn rộng đầy đủ trọn đời, không giải đãi, không lo rầu. Bồ Tát này phát khởi tâm Bồ Đề, nhớ tâm Bồ Đề, tu tâm Bồ Đề, hy vọng Bồ Đề, nguyện cầu Bồ Đề. Đây gọi là Đại Bồ Tát vô lượng vô biên thiện căn thiền định, muốn khiến tất cả chúng sanh thế gian phát khởi vô lậu thiền định, phát khởi vô học thiền định, sanh vô lậu thiền định, sanh vô học thiền định. Đại Bồ Tát hành thiền định này chẳng lấy làm khó, mà lấy làm vui thích mau đầy đủ thiền ba la mật. Này thiện tí, thế nào là Đại Bồ Tát đầy đủ bát nhã ba la mật? Nếu có người thông minh trí huệ học rồi, hay thọ trì nghe rồi, hay tụng tập giỏi học tướng nghĩa thậm thâm của các pháp, và cũng hay phân biệt đúng như pháp được nghe, nghe rồi hay suy gẫm ý nghĩa, có những người được như trên đây thì Bồ Tát phải thân cận cung kính cúng dường tôn trọng tán thán, dầu đến bị dao gậy cũng chẳng xa rời. Bồ Tát này vì học vấn, vì hiểu nghĩa, vì tư duy nghĩa, vì cúng dường cung kính sư trưởng hòa thượng, nên dầu đến gần chết cũng trọn chẳng sợ tránh các sự khổ não, khổ nạn như là đói khát, rét nóng, mũi mồng, trùng độc, gió thổi, nắng phơi, đánh đập, mắng nhiếc, chê bai. Bồ Tát này đối với chánh pháp tưởng là khối châu báu, với người thuyết pháp tưởng là kho châu báu, với người nghe pháp tưởng là khó gặp, với người gạn hỏi tưởng là huệ mạng, với người học nhiều tưởng là trừ vô minh sanh trí huệ, với người phân biệt các pháp tưởng là trăm ngàn đời sanh huệ nhãn. Bồ Tát này nghe các pháp ấy xong, thọ trì tu học rộng phân biệt, rồi biết ngũ ấm thập nhị, nhập thập bát giới tứ đế, thập nhị nhân duyên, tam thế tam thừa. Bồ Tát này biết hai giới, hữu vi giới và vô vi giới. Nếu là pháp sanh trụ diệt là hữu vi giới, nếu pháp không sanh trụ diệt là vô vi giới. Bồ Tát này lại biết ba giới, thiện giới, bất thiện giới và vô ký giới. Nếu chẳng tham với chẳng tham, chẳng sân với chẳng sân, chẳng si với chẳng si thì gọi là thiện giới. Nếu tham với tham, sân với sân, si với si thì gọi là bất thiện giới. Trừ thiện và bất thiện các pháp khác gọi là vô ký giới. Lại biết ba giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới là địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, Atula, nhân loại, tứ thiên dương thiên, tam thập tam thiên, dạ ma thiên, đâu xuất đà thiên, quá lạc thiên, tha quá tự tại thiên. Ở trong đây, nếu dục nhiễm tham trước sân khỏe ngu si, hy vọng muốn được tâm gây tạo nghiệp thì gọi là dục giới. Sắc giới là phạm chúng thiên, phạm phụ thiên, phạm dương thiên, thiểu quang thiên, vô lượng quang thiên, quang âm thiên, thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, biến tịnh thiên, thiểu quả thiên, quảng quả thiên, vô lượng quả thiên, vô nhiệt thiên, vô não thiên, thiện kiến thiên, diệu thiện kiến thiên, a ca nhị tra thiên. Nếu ở trong đây sắc nhiễm ngu si hy vọng muốn được tâm gây tạo nghiệp thì gọi là sắc giới. Vô sắc giới là không xứ thiên, thức xứ thiên, vô sở hữu xứ thiên, phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên. Nếu ở trong đây vô sắc nhiễm ô ngu si hy vọng muốn được tâm gây tạo nghiệp thì gọi là vô sắc giới. Lại biết bốn giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới và vô vi giới. Lại biết sáu giới, dục giới, khỏe giới, hại giới, xuất ly giới, bất khỏe giới và bất hại giới. Lại biết sáu giới, địa, thủy, hỏa, phong, không và thức. Quan sát địa giới đến thức giới là tướng vô thường biến hoại, không bền, không chắc. Nếu vô thường thì là khổ, nếu khổ thì là vô ngã. Đây gọi là biết sáu giới. Bồ Tát này nghe pháp như vậy rồi thọ trì tu học rộng phân biệt xong thì biết năm ấm: sắc, thọ, tưởng, hành và thức ấm. Sắc như bọt nước, thọ như bóng nước, tưởng như giả mã, hành như cây chuối, thức như huyễn hóa, đều là sanh diệt chẳng ở được lâu. Đây gọi là biết ngũ ấm. Bồ Tát này nghe pháp như vậy rồi thọ trì tu học rộng phân biệt xong thì biết sáu nhập bên trong: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý nhập. Nhãn nhập đến ý nhập đều là pháp khổ già chết, không vô ngã, vô ngã sở, ba độc hãy hừng, sanh lão bệnh tử, ưu bi khổ não, cũng hay hãy hừng các pháp khổ não. Đây gọi là biết sáu nhập bên trong. Lại biết sáu nhập bên ngoài: sắc được mắt thấy, tiếng được tai nghe, hương được mũi ngửi, vị được lưỡi nếm, xúc được thân cảm giác và pháp được y biết. Sắc đến pháp, tánh chẳng bền chắc, không nơi y chỉ, cũng không thế lực, tất cả vô thường chẳng phải thiệt, chẳng như thiệt, như quyển, như quá. Đây gọi là biết sáu nhập bên ngoài. Bồ Tát này nghe pháp như vậy rồi thọ trì tu học rộng phân biệt xong thì biết bốn thánh đế: khổ, tập, diệt và đạo thánh đế. Năm ấm, sáu giới, sáu nhập bên trong và sáu nhập bên ngoài gọi là khổ đế. Khổ ấy vô thường như oán tạc, như nhọt, như tên độc, như tù trói, nhốt như chén bể hư, chẳng tự tại và vô ngã. Hiểu rõ như vậy thì gọi là biết khổ thánh đế. Những gì là tập thánh đế? Đó là tham sân si mạng, ngã mạng, duyên chấp ngã, quyết định chấp ngã, thường trụ chẳng hư hoại. Ngã tức là sắc, ngã khác với sắc, ngã tức là tưởng, ngã khác với tưởng, ngã là tưởng phi tưởng, ngã khác với tưởng phi tưởng, ngã là ấm, ngã khác với ấm, trong ngã có ấm, trong ấm có ngã, ngã là giới nhập, ngã khác giới nhập, trong ngã có giới nhập, trong giới nhập có ngã. Ngã là thọ ngã khác với thọ. Ngã là vô thọ ngã khác vô thọ. Ngã là thức ngã khác với thức. Ngã là sắc thiểu ngã khác với sắc thiểu. Ngã là sắc đa ngã khác với sắc đa. Ngã là thường, ngã là vô thường. Ngã là phi thường, phi vô thường. Ngã là hữu biên, ngã là vô biên. Ngã là hữu biên, vô biên. Ngã là phi hữu biên, phi vô biên. Sau khi chết như đi, sau khi chết chẳng như đi. Sau khi chết như đi cũng chẳng như đi. Sau khi chết phi như đi, phi chẳng như đi. Mạng tức là thân, thân tức là mạng. Chúng sanh này từ nơi nào đến, đi đến nơi nào. Các chúng sanh này tức là đoạn diệt, chẳng phải có tương tục. Tự tác tự thọ, tha tác tha thọ. Chấp có ngã thì có ngã sở. Có ngã sở tức là có ngã. Nhiếp thủ như vậy, chấp ngã, chấp thân. Hoặc kiếp, hoặc sử, hoặc ngã sở. Ngã thọ, gốc tham sân si. Hoặc tổng ba nghiệp thân khẩu ý. Hoặc tội nghiệp, hoặc phước nghiệp, hoặc nghiệp dục giới, hoặc nghiệp sắc giới, vô sắc giới. Đây gọi là tập thánh đế. Thế nào là diệt thánh đế? Nếu tham sân si dứt hết, ngã và ngã sở dứt hết, thọ lấy ba cõi dứt hết thì gọi là diệt thánh đế. Những gì là đạo thánh đế? Nếu thấy khổ tập diệt tận suy gẫm tất cả lỗi quả hữu vi, thấy niết bàn tịch tịnh, chỗ làm đã xong. Lúc an trụ pháp như vậy, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tiến, chánh niệm, chánh định, đây gọi là đạo thánh đế. Biết tứ thánh đế như vậy, lúc Bồ Tát tư duy phân biệt tứ thánh đế, thấy pháp hữu vi là khổ, là vô thường, là không, là vô ngã. Thấy pháp vô vi có thể làm chỗ che chở, làm nhà ở, làm chỗ nương. Dầu quan sát như vậy mà chẳng chứng niết bàn. Bồ Tát biết bốn thánh đế như vậy. Bồ Tát này nghe pháp như vậy rồi thọ trì tu học rộng phân biệt xong, thì biết 12 nhân duyên: vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Nếu chẳng biết, chẳng thấy tứ thánh đế và 12 nhân duyên thì gọi là vô minh. Nếu có ba nghiệp: thân khẩu ý nghiệp, phước nghiệp, tội nghiệp, dục giới nghiệp, sắc giới, vô sắc giới thì gọi là hành. Nếu có tâm ý và thức thì gọi là thức. Nếu có thọ tưởng tư xúc tư duy thì gọi là danh. Nếu có tứ đại năng tạo, có sắc sở tạo từ ca la lã đến quá sanh, hoặc tác sắc chẳng phải tác sắc thì gọi là sắc. Vì danh và sắc hiệp nhau nên gọi là danh sắc. Nếu có nhãn nhĩ tỷ thiệt thân và ý thì gọi là lục nhập. Nếu nhãn duyên sắc sanh ra nhãn thức, đến ý duyên pháp sanh ra ý thức, ba thứ hòa hiệp sanh ra xúc thì gọi là xúc. Nếu có khổ thọ, lạc thọ và bất khổ bất lạc thọ thì gọi là thọ. Nếu có ái nhiễm thì gọi là ái. Nếu có ái kiến giới thủ thì gọi là thủ. Nếu có sắc thọ tưởng hành thức thì gọi là hữu. Nếu hữu này phát khởi thì gọi là sanh. Nếu có suy biến thì gọi là lão. Nếu có diệt hoại thì gọi là tử. Bồ Tát phân biệt tư duy 12 nhân duyên như vậy, thấy nghe hay biết địa thủy hỏa phong không và thức. Cả sáu đại giới ấy chẳng phải là ngã ta, chẳng sanh ái trước. Ngã chẳng phải là sáu đại giới, chẳng sanh ái trước cũng chẳng hy vọng. Thấy nghe hay biết, niết bàn chẳng phải ngã, chẳng phải sanh ái trước. Ngã chẳng phải niết bàn, chẳng sanh ái trước cũng chẳng phải hy vọng. Bồ Tát này thấy các pháp từ nhân duyên khởi lên, liền biết ba giải thoát môn, rộng tu học thấy không vô tướng và vô tác. Bồ Tát này thấy các pháp từ nhân duyên khởi lên, liền biết tịch diệt lạc. Siêng năng tu học rộng phân biệt rồi thì vô minh dứt thì hành dứt, đến sanh dứt thì lão tử dứt. Bồ Tát này dầu quán 12 nhân duyên khởi diệt mà chẳng chứng tịch diệt. Bồ Tát biết 12 nhân duyên như vậy. Bồ Tát này nghe pháp như vậy rồi nhất tâm tu học rộng phân biệt xong thì biết tam thế, quá khứ, vị lai và hiện tại. Nếu pháp sanh rồi diệt mất thì gọi là đời quá khứ. Nếu pháp chưa sanh chưa khởi thì gọi là đời vị lai. Nếu pháp sanh rồi mà chưa diệt mất thì gọi là đời hiện tại. Bồ Tát này nghĩ đến đời quá khứ, các bất thiện căn khinh hủy đáng ghét trái bỏ rời lìa nó. Đời vị lai, các bất thiện căn sẽ thọ quả báo bất thiện, chẳng thích chẳng ưa, chẳng thể vừa ý. Đời hiện tại, các bất thiện căn sẽ khiến nó chẳng sanh khởi. Bồ Tát này hay nhiếp hộ ba nghiệp thân, khẩu, ý và sáu tình căn, thường phát khởi thiện nghiệp, không để gián đoạn các thiện căn quá khứ. Bồ Tát này phát tâm Bồ Đề, chuyên niệm tâm Bồ Đề, hy vọng Bồ Đề, muốn được Bồ Đề, dùng tâm thâm trọng ưa thích cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đắc độ, được giải thoát, vì được nhất thiết trí đủ tất cả Phật pháp vậy. Bồ Tát này thường chẳng rời lìa tâm ấy, trọn chẳng giải đãi thất niệm phóng dật. Nếu là đời quá khứ, ấm giới nhập, vân vân, tức là diệt tận, chẳng thiệt, chẳng còn, không ngã, không ngã sở. Nếu là đời vị lai, ấm giới nhập, vân vân, là chưa sanh, chưa khởi, không ngã, không ngã sở. Nếu là đời hiện tại, ấm giới nhập, vân vân, là niệm niệm chẳng dừng ở. Tại sao? Vì thế pháp không có một niệm an trụ vậy. Nếu có một niệm thì trong một niệm ấy cũng có sanh trụ và diệt. Chính sanh trụ diệt này cũng chẳng an trụ. Như trong sanh trụ diệt có ấm giới nhập bên trong, bên ngoài, thì nội ngoại ấm giới nhập này cũng có sanh trụ diệt. Nếu chẳng an trụ như vậy, tức là chẳng phải ngã, chẳng phải ngã sở. Nếu đời quá khứ diệt mất, chẳng thiệt, chẳng còn, thì chẳng phải ngã, ngã sở. Nếu đời vị lai chưa sanh, chưa khởi, thì chẳng phải ngã, ngã sở. Nếu đời hiện tại niệm niệm chẳng trụ, thì chẳng phải ngã, ngã sở. Nếu thấy tam thế chẳng phải ngã, chẳng phải ngã sở, thì gọi là người trí huệ chân thiệt. Chẳng thấy ngã ngã sở là ngã ngã sở thì ở nơi các cõi hành không ngã, không ngã sở hành tưởng, ly dục hành tưởng, đoạn dứt hành tưởng diệt mất. Dầu hành như vậy mà chẳng chứng niết bàn, đây gọi là Bồ Tát biết tam thế. Bồ Tát này nghe pháp như vậy rồi thọ trì tu học rộng phân biệt xong thì biết ba thừa: thiên thừa, phạm thừa và thánh thừa. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền gọi là thiên thừa. Từ bi, hỷ và xả gọi là phạm thừa. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tiến, chánh niệm và chánh định gọi là thánh thừa. Bồ Tát này luôn luôn tu tập ba thừa ấy, giáo hóa chúng sanh, khiến họ an trụ ba thừa. Mà tự thân Bồ Tát chẳng chứng giải thoát, đây gọi là Bồ Tát biết ba thừa. Bồ Tát này lại còn biết ba thừa: thanh văn thừa, duyên giác thừa và đại thừa. Thế nào là thanh văn thừa? Người căn bực nhuyễn giải thoát, trong một niệm rời lìa hang ba cõi, thích muốn xuất thế, muốn được niết bàn, thấy chỗ tịch diệt, chuyên cần tinh tiến như cứu cháy đầu. Nếu là người chưa hiểu tứ thánh đế, muốn dùng tên trí huệ bắn đích tứ thánh đế, muốn chứng muốn hiểu, dùng lòng ưa muốn tinh tiến, đây gọi là thanh văn thừa. Thế nào là duyên giác thừa? Người căn bậc trung giải thoát, muốn được tịch tỉnh, ở riêng một chỗ để tư lợi ích, nhập định, tịch tỉnh, phương tiện phân biệt 12 nhân duyên, muốn được đạo duyên giác, muốn chứng duyên giác, đây gọi là duyên giác thừa. Thế nào là đại thừa? Người căn bậc thượng giải thoát, muốn khiến tất cả chúng sanh đắc độ được giải thoát, vì được nhất thiết trí đủ tất cả Phật pháp 63 la mật, muốn lợi ích tất cả thế giới, muốn dứt tất cả chúng sanh khổ não ở trong ngũ dục lạc của tất cả thế giới, tâm thường khinh tiện, huống là tại thế gian vô lượng khổ, muốn cho chúng sanh trì giới vô thượng, muốn được nghe thấy kinh đại thừa thọ trì phân biệt, tư duy tu tập đọc tụng thông thuộc, chuyên cần tinh tiến. Nếu có Bồ Tát tu bốn nhiếp pháp, phải đến thân cận, muốn cho chúng sanh nhiếp lấy chơn trí huệ an trụ trong tứ nhiếp, thường muốn được nghe các pháp yếu thầm thâm thọ trì phân biệt, muốn khiến tất cả chúng sanh nhập thiền định, tự bỏ sự vui của mình để lợi ích chúng sanh, muốn dùng sức của mình tùy theo sở thích của người mà làm cho họ an trụ trong ba thừa. Dầu giáo hóa ba thừa mà tự mình an trụ trong đạo vô thượng, chẳng hư chẳng động như kim cương, thường nguyện được vô thượng Bồ Đề, nguyện cầu Bồ Đề, đây gọi là đại thừa, đây gọi là Bồ Tát biết ba thừa. Bồ Tát này nghe pháp như vậy rồi thọ trì tu học rộng phân biệt xong thì biết phương tiện nơi Phật pháp và tăng năm vóc gieo xuống đất, dùng đây làm nghiệp hạnh với chỗ mình làm, thì nguyện cầu đạo vô thượng quy y như vậy phát tâm Bồ đề, lúc đi đứng ngồi nằm ăn uống tắm rửa đều không có tâm niệm khác mà chỉ nguyện cầu vô thượng Bồ đề. Thường tu học rộng lớn như vậy, Bồ Tát này lúc mới nhập định hay nhập định rồi, thường nguyện tất cả chúng sanh đắc độ được giải thoát, vì được nhất thiết trí đủ tất cả Phật pháp, ở trong tất cả thế giới chuyên muốn điều phục tất cả chúng sanh, muốn trong tất cả chúng sanh không ai hơn mình được, muốn được tối thắng, muốn giáo giới tất cả chúng sanh, muốn tất cả chúng sanh được tịch diệt, muốn ở trong tất cả pháp được thành chánh giác đủ tất cả Phật pháp, phát tâm Bồ đề, thường tu học rộng lớn như vậy. Bồ Tát này có làm bao nhiêu thiện căn điều nguyện cho tất cả chúng sanh, rồi lìa bố úy ra khỏi ba ác đạo, dứt vô lượng khổ, đoạn trừ các phiền não để được niết bàn. Hiện tại vị lai ai muốn được thanh văn thừa, nguyện cho họ được đầy đủ. Hiện tại vị lai ai muốn được duyên giác thừa, nguyện cho họ được đầy đủ. Hiện tại vị lai ai muốn được đại thừa, nguyện cho họ được đầy đủ. Nguyện thỉnh cầu hiện tại vị lai tất cả chư Phật Như Lai trụ thế một kiếp thuyết pháp. Nguyện thánh chúng theo Phật trụ thế luôn được hòa hiệp. Bồ Tát này suy nghĩ rằng, mọi nơi tất cả chúng sanh nếu tu thiện căn, hoặc muốn sanh trong người hay trên trời, hoặc muốn an trụ trong ba thừa, tôi đều nguyện cho họ được đầy đủ cả. Bồ Tát này do vì pháp yếu thậm thâm vô thượng, nên trong ba thời luôn đọc tụng thông thuộc suy nghĩ pháp ấy. Nay tôi quy tất cả chư Phật tôn pháp và thánh tăng, đầu mặt lễ kính. Chư Phật oai đức không ai hơn, tướng Phật rất đẹp. Bồ Tát này thường nghĩ rằng, nguyện khắp mọi nơi thường có chư Phật, không có chỗ nào trống để tôi khuyến thỉnh trụ thế một kiếp tuyên nói pháp di diệu. Thường quở trách các điều ác hoặc đã hay sẽ làm. Nay tôi đã rời liệt tất cả sự ác, dầu là trong khoảng một niệm. Nguyện đem tất cả thiện căn khiến các chúng sanh thọ mạng vô lượng an trụ trong tất cả thiện pháp, mau chuyển pháp luân như chư Bồ Tát, khiến chư thánh nhân được giới định huệ giải thoát và giải thoát tri kiến. Nguyện cho Phật pháp thường trụ tại thế gian để lợi ích chúng sanh, kẻ sanh trong ngũ đạo đều được thiện căn. Kính lễ chư Phật, thường cầu nguyện như vậy. Bồ Tát này có bao nhiêu nguyện lành đều khiến các chúng sanh cùng mình được oai đức vi diệu, oai đức thiện diệu. Tất cả Phật pháp tăng tam bửu hiện tại và vị lai đều khiến trụ thế một kiếp không các lưu nạn. Chư Bồ Tát bửu mau được đủ sáu ba la mật, mau thành vô thượng Bồ đề cũng không lưu nạn. Muốn cho tất cả chúng sanh dứt trừ bố úy khổ não, hành các hỷ lạc, dứt tất cả bất thiện căn, thành tất cả thiện căn, theo đúng sở nguyện thành tựu ba thừa, mau đủ sáu ba la mật, thọ mạng vô lượng, được giải thoát thành đạo vô thượng. Bồ Tát kính lễ chư Phật thường cầu nguyện như vậy. Bồ Tát này thường nguyện cho tất cả chúng sanh dứt các khổ não. Tất cả chư Phật ở tại tất cả thế gian nhẫn đến pháp thân, nguyện đem thân mình phụng thí chư Phật, muốn cho tất cả chúng sanh đắc độ thành đạo vô thượng, tại chỗ thọ sanh tiến kính tam bửu, dùng hương hoa trời cúng dường hàng xa chư Phật Thế Tôn, cũng cúng dường pháp và tăng chư Bồ Tát, khiến độ cúng lượng như núi Tu Di. Trong tất cả thế gian, tất cả chúng sanh nếu có cần dùng những thất bửu phòng nhà y phục, đồ uống ăn, thuốc men, giường nệm đều cung cấp đầy đủ không để thiếu. Nếu có người thích nhẫn nhục tinh tiến trì giới, tôi sẽ tùy theo sở thích của họ mà giải thuyết, khiến họ thành tựu thắng pháp, cho tam bửu đầy đủ, tu sáu ba la mật mau thành Phật đạo, rồi lìa ác pháp, khéo hành thiệt nghĩa, thân khẩu ý ba nghiệp chẳng thối Bồ đề, thích nơi Bồ đề, mọi nơi mọi chỗ thấy Phật và Bồ Tát thường học thiện căn, đặt chúng sanh trong thiện pháp. Bồ Tát này tự biết đến những thiện căn của người, xu hướng trí huệ, tư duy trí huệ, vì muốn cho tất cả chúng sanh đắc độ được giải thoát, để được nhất thiết trí đủ tất cả Phật pháp. Bồ Tát này có trí huệ như vậy. Nếu là người không đủ sức tu học như vậy thì phải tự tư duy. nay tôi nên chuyên tinh tiến thêm mỗi lúc lần lần dứt trừ vô minh, lần lần học trí huệ ấy, khiến trí huệ ấy thêm rộng lớn đầy đủ, đến trọn đời không hề giải đãi lo rầu. Bồ Tát phát tâm Bồ Đề như vậy, niệm tâm Bồ Đề như vậy, tu tâm Bồ Đề như vậy, hy vọng tâm Bồ Đề như vậy, Bồ Tát này có vô lượng vô biên thiện trí huệ. Tại sao? Vì trí huệ này là tối thắng đệ nhất trong các thiện trí huệ, khiến tất cả thế gian chúng sanh phát khởi vô lậu trí huệ, phát khởi vô học trí huệ, sanh vô lậu trí huệ, sanh vô học trí huệ. Này thiện tí, Bồ Tát này hành trí huệ đấy, chẳng lấy làm khó mà lấy làm vui thích, mau đủ bát nhã ba la mật. Đức Phật nói kinh này rồi, thiện tí Bồ Tát vui mừng tán thán: lành thay, lành thay, tín thọ phụng hành. Pháp hội thiện tí Bồ Tát thứ 26 hết.